thứ tư sau Chúa Nhật Bốn Phục Sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 12 câu 24 và Công vụ chương 13 câu 5a. Bấy giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về, đem theo ông Gioan cùng gọi là Marco, trong một thánh tại Antiochia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Ba-na-ba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp đến Salamin. Hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Ương gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Ương gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Nguyện Chúa trời Chúa và chung phung, xin tòa anh tôn nhan dáng người trên chúng con, cho cả hoàn cầu biên đường lối Chúa và muôn đường biên ơn cứu độ của Ngài. Trên mặt đất này.
Ương gì chúa dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chúa dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Ương gì chúa dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chúa dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa trời ban phúc lộc cho ta, ương gì toàn cõi đấng kinh sợ người.
Ương gì chúa dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chúa dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
Phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng. Tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe lời của tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối lời tôi thì có người xét xử kẻ ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tự mình mà nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Có nhiều người lý luận thế này: Thiên Chúa là đấng yêu thương, cho nên chắc chắn không có hỏa ngục, bởi vì tuy cha mẹ trần thế là người phàm, kẻ ác, bởi vì có những người cha mẹ giết con. Thế nhưng mà có những lúc cha mẹ nói phạt con mà đâu có phạt đâu. Nếu nên con nó khóc bảo chị Hoa dỗ không được thì nói sao? Đuổi ra ngoài, không cho trong nhà nữa. Có bị mẹ đuổi ra lòng không? Đấy. Không phải chứ, vậy đỡ. Đuổi ra đi, không cho trong nhà nữa. Thế nhưng mà rồi khi mẹ đẩy ra cửa đằng trước thì để nháy cô chị là mở cửa đằng sau cho em nó vào, hả? Chứ đâu có phạt đâu đấy, đuổi đi, không nuôi nữa. Nhưng mà cuối cùng lại mở cửa sau đưa con vào. Đấy, người ta lấy cái ảnh đó, người ta bảo rằng Chúa nói là không nghe lời Chúa, Chúa giận lắm, Chúa phạt, Chúa chỉ dọa thôi, làm gì có hòa ngộp. Vì hòa ngục không hợp với bản tính Thiên Chúa là đấng yêu thương. Lý luận như vậy có đúng không? Chính Chúa Giêsu nói có hòa ngục thật, không phải là Chúa dọa nạt đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Chúa không làm nên hòa ngục. Hòa ngục là do ta tự tạo ra. Trong sách Đề Nghị Luật chương 30 từ câu 15 đến câu 20 nói là Chúa đặt trước mắt chúng ta nước và lửa, sự sống và sự chết, giơ tay đón cái gì thì lấy cái đó. Nước cũng cần và lửa cũng cần cho đời sống chúng ta. Chúng ta thọc tay vào nước đâu có sao đâu. Và nếu vậy mà lửa cũng cần, ta lại thọc tay vào lửa thì lửa nó sẽ đốt ta thôi. Chứ ta không thể nói được tại sao Chúa dựng lên lửa để nó đốt tay tôi. Có phải là do mình chọn đấy? Khi nào mình dùng lửa mà dùng thế nào, khi nào mình dùng nước mà dùng làm sao thì mới sống. Chứ không phải hễ có nước là tất yếu sống, không phải hễ có lửa là luôn phạt đâu. Tùy đó, tùy cách mình sử dụng Chúa đã ban cho mình đó. Thế thì hòa ngục là thế, tự mình chọn ý Chúa thì mình được sống, mà tự mình khước từ ý Chúa là mình diệt mình đấy. Đặc biệt về sự xét xử của Thiên Chúa trong Tin Mừng Nhân Lãm thì Chúa dựa trên cái lòng bác ái của chúng ta đối với đồng loại. Như trong Matthew chương 25:46, Chúa chỉ hỏi những người bên tay phải là những người được Chúa cứu độ, cũng như những người bên tay trái là những kẻ bị phạm, rất giống nhau câu hỏi. Bên phải Chúa hỏi: xưa ta đói, mày các ngươi cho ta ăn không? Dạ bảo tôi có thấy người ta đói tôi cho ăn. Chúa bảo làm cho ta đấy. Còn bên trái Chúa bảo: xưa ta đói các ngươi cho ăn không? Bên trái bảo: tôi có thấy Chúa đói đâu. Chúa bảo: vậy thì các ngươi đã cướp từ ta đấy. Chúa chỉ hỏi bác ái lòng thương của mình đối với đồng loại, dựa trên cái cơ sở đó mà Chúa xét xử chúng ta. Thế mà thương giúp đồng loại là được cứu độ, mà Chúa không quan tâm, không hỏi, hãy hỏi về tội lỗi. Còn nếu mà khước từ đồng loại thì Chúa cho dù có đến nhà thờ hàng ngày cầu nguyện cho nữa, làm điều tốt như vậy cũng bị loại đi. Để giữ trên nền tảng là cách đối xử nhân ái hay bất lương của mình đối với đồng loại, đó là Tin Mừng Nhân Lãm. Còn trong Tin Mừng Gioan, như là Tin Mừng chúng ta vừa nghe đó, ở chương 12 câu 47-48, thì Chúa Giêsu lại dựa trên cái thái độ lòng tin, lòng mến của người ta đối với lời Chúa để hay khác nhau. Một bên thì Chúa xét xử lòng nhân của chúng ta đối với đồng loại, nhưng Gioan thì nhấn mạnh Chúa xét xử chúng ta trước lời nói của Chúa. Chúng ta thế nào đây? Có nghe hay không từ đây? Nghe lời Chúa đem thực hành thì thuộc về chiên của Chúa. Không nghe, không thực hành thì không phải chiên của Ngài, Ngài không chăm sóc. Đến để ý cái đó nhé, tôi nói đại này, nếu xét về chúng ta nhớ đến ngày Chúa xét xử chúng ta đó, thì nhớ Chúa xét xử hai điểm. Đối với Chúa, thái độ đức tin của chúng ta, lòng yêu của chúng ta đối với lời Chúa như thế nào, có đón nhận hay không từ. Còn đối với Tin Mừng Nhân Lãm thì Chúa xét xử chúng ta, chúng ta đối xử với đồng loại thế nào, nhân ái hay khắc nghiệt. Mến Chúa yêu người mà. Nói như vậy có nghĩa là mến Chúa cụ thể lại phải yêu lời Chúa, khao khát lời Chúa là đứng hàng đầu. Yêu người là quan tâm đến nhu cầu của đồng loại mình, đưa đồng loại thuộc về Hội Thánh. Thiên Chúa nói là làm cho kẻ bé nhỏ, thuật ngữ bé nhỏ của Kinh Thánh là người đó thuộc về Chúa Kitô, chứ không phải là con nít, chứ không phải là nói về những người bệnh tật nghèo khó, mà là làm cho người ta bất cứ họ là ai, cái lòng nhân ái của mình cho người ta nhận ra Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta biết cả đến Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng khi vào đời Ngài nói như Cha Ngài dạy, Ngài làm như Cha Ngài làm, Ngài không tự ý nói, không tự ý làm. Giêsu còn lệ thuộc vào ý của Cha trên trời, bắt chước Cha trên trời, huống chi chúng ta tại sao lại coi thường Chúa, lời của Chúa mà Chúa Giêsu đã công bố. Ngay trong Tin Mừng hôm nay chúng ta mới đọc, Chúa Giêsu nhấn mạnh về lời của Ngài nói là Cha Ngài dạy. Ở Gioan chương 12 câu 49-50, không phải tự ý tôi lấy ra, nhưng chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh tôi phải nói gì và công bố gì. Tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Cha đã dạy tôi nói. Chúng ta người công giáo tin sự đức tin mình có một Cha trên trời thì có nói như Chúa Giêsu không? Tôi nói như Cha trên trời, như Chúa Giêsu dạy tôi nói có không? Và ở trong Gioan chương 5 câu 19 Ngài cũng khẳng định rằng: tôi bảo thật cho các ông biết, con người, tức là ai đấy, con người không thể tự ý làm bất cứ điều gì. Chúa Giêsu không tự ý làm bất cứ điều gì ngoại trừ những điều người thấy nơi Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con và Chúa Giêsu làm đúng ý như vậy. Có là Chúa Giêsu nói và làm như Cha này. Đó là lý do Ngài đòi buộc chúng ta phải sống như vậy, chúng ta được dựng nên giống Thiên Chúa mà. Giống Thiên Chúa ở điểm này đấy. Chứ còn nói thật, nếu mà chúng ta lo chăm sóc đồng loại ấy, chứ không phải là giống Thiên Chúa đâu. Bởi vì những người vô thần người ta cũng lo chăm sóc đồng loại vậy, chứ đâu tất yếu được người công giáo đâu. Cho nên nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta được dựng nên giống Chúa, thì cái nét đặc biệt là nói như Chúa, làm như Chúa. Cho nên Gioan nhấn mạnh điểm này về cuộc xét xử của Thiên Chúa. Và chúng ta biết rằng lời Chúa là gì đối với chúng ta. Đọc Thánh Kinh 119, 118 câu 105 thế này không?
Lời Chúa là bóng đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Lời Chúa là đèn soi cho con bước, ánh sáng chỉ đường con đi. Một người muốn làm cái gì thì phải có ánh sáng chứ, không có ánh sáng đâu có làm cái gì đâu. Và chúng ta biết bóng tối được nói về tội lỗi, thì bóng tối có phải là đối thủ của ánh sáng không? Cái phòng này khi không có điện tối om, khi tôi bật công tắc điện ánh sáng nó bùng lên ngay, tự nhiên bóng tối bị xua đuổi hết, không có sự giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, đúng không? Đẩy ngay ánh sáng đẩy bóng tối tức khắc. Thì lời Chúa là ánh sáng chiếu vào lòng chúng ta, cũng xua đuổi tội lỗi hay là thanh tẩy lỗi của chúng ta tức khắc. Như Chúa Giêsu nói rằng chương 15 câu 3, chúng con được tẩy sạch bởi lời Thầy nói chúng con. Chẳng những thế mà lời Chúa đến với chúng ta, Chúa còn biến tôi ra ơn kìa. Đọc Roma chương 5 câu 20.
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa tràn gấp bội.
Cho nên nhờ lời Chúa mà dẫn đưa chúng ta đến kết hợp với Chúa Giêsu qua cái thích khai tâm, tức là thanh tẩy, thanh thêm sức và thanh thể đó, thì chắc chắn bóng tối dù dày đặc đến cỡ nào cũng phá tan. Và nếu ta tự ý mà xua đuổi bóng tối tội lỗi ra khỏi thì bất lực đấy. Phaolô đã nói đến sự bất lực em, điều tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào điều tôi biết, Satan vả mặt tôi cũng xua được nó, tôi xin Chúa giúp tôi. Thì chứ bảo ta để vậy đấy, chứ đâu phải muốn xua đuổi bóng tối Satan là tự làm được đâu. Do đó chúng ta cần phải chạy đến ánh sáng là lời Chúa, hoặc là gỡ đi những cái gì rào chắn nó không cho ánh sáng đến với chúng ta. Cái rào chắn mà không cháy sáng lời Chúa đến chúng ta là cái gì? Tôi đâu biết. Chói.
Cái gì?
Là buồn ngủ quá.
Phải không?
Thế nên nghe lời Chúa nó đúng với Chúa đâu.
Ừ. Muốn chống ngủ rồi tắt bốc mắt ngủ liền. Anh ấy là con để chống nó ngủ con bảo đứa bạn bên cạnh ấy khi đang một trái ngủ bốc ngay. Thế là tỉnh dậy thôi. Lời Chúa nó sẽ gặp vô thôi, không thì nhất trí. Ừ. Nhưng mà cái đó chả nói là con ngủ trong tiếng lễ cũng có tội đâu, đừng có sợ nha. Vì mê quá thì ngủ. Cũng như một đứa bé ở trong tay mẹ nó, mà nó, mẹ nó không lẽ lúc nào cũng đòi nó nói chuyện với mẹ nó. Nó buồn ngủ quá thì nó ngủ trên tay mẹ nó. Mẹ nó cũng thích chứ. À, cho nên mệt quá mà đi lễ ngủ có phúc lắm á. Bởi vì biết mình mệt mà vẫn đi lễ. Phải không? Thì bây giờ muốn trắng mà bớt cái rào cản làm sao? Chịu khó mà tìm giờ mà ngủ đi, phải không? Kiếm được giờ nào ngủ thì ngủ trước đi, trước khi đi lễ. Đó là cái gạt bớt cái rào trắng. Nhưng mà đối với loài người, người ta không muốn nghe lời Chúa. Cái rào trắng là cái gì? Là người ta tìm tiền của, người ta cho cái đó là nhất. Người ta cũng không nghe lời Chúa đâu. Hoặc người ta tự tôn tự mãn, mình giỏi mình đạo đức rồi, không cần nghe lời Chúa nữa, thì phải dẹp bớt những cái rào cản, những bức tranh đó đi, để lời Chúa ùa vào trong tâm hồn chúng ta. Thế nếu không có lời Chúa thì đời chúng ta không thể nào mọi việc làm chúng ta có kết quả được. Giống như bây giờ ta cấy một cái cây, rồi ta lấy thùng ta úp lại, nó mất, nó mọc ra. Dù ta có bón tưới cho nó, phải để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào thì cây nó mới mọc lên được chứ. Đấy, đến loài vật nó còn cần ánh sáng, huống chi chúng ta. Cho nên câu thơ tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở gian chương 8 câu 12 cho nói gì? Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ được ánh sáng ban sự sống. Tôi là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi sẽ được ánh sáng ban sự sống. Như thế rõ ràng Chúa đã không tạo ra vào một, mà tự mình không đến với sáng là lời Chúa thì mình đi trong tối tăm, ở trong tăm thì mình chết. Đọc lại trình vừa thương khó của Chúa Giêsu cho tin mừng Matthew chương 27 câu 45 tiếp theo. Vào 12 giờ trưa đó, ở đền thờ người ta giết chiên, thì ở nơi tòa án ông Pilato ra lệnh giết Chúa Giêsu. Và cho phép kẻ ác đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá. Khi Ngài tắt thở trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì mặt trời còn cao lắm. Nhưng mà khi Ngài vừa tắt thở thì làm sao? Cả trái đất này bóng tối bao phủ. Đó là muốn nói gì đấy? Chúa Giêsu là ánh sáng. Khi người ta loại Chúa Giêsu đi, khi người ta chối bỏ lời Chúa Giêsu, thì cả trái đất này ngột bóng tối, không có sự sống nữa. Mấy ba giờ chiều Chúa Giêsu tắt thở là tự nhiên cả trái đất chìm trong bóng tối. Nhưng Thiên Chúa là đấng toàn năng,
và yêu thương. Ngài không chịu thua trước cái sự độc ác của con người, để Ngài phải bó tay, để Ngài phải từ bỏ lòng yêu thương của Ngài, vì Ngài là nguồn ánh sáng cứu độ. Thế vì 27-26 chúng ta vẫn đọc Chúa là nguồn ánh sáng đó. Ơn cứu độ của tôi Cha còn kiêm diệt cái bài hát này. Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng và yêu thương chúng ta, cho nên Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu từ con chết sống lại và phá tan bóng tối sự chết, để đem ánh sáng cứu độ được ban phát từ phục vụ của Chúa Giêsu thiết lập khi Ngài đã từ con chết sống lại, để đẩy lui cái giá trị phục vụ của Sông Thái, không có đem ơn cứu độ cho con người. Cho nên khi đó, khi Đức Giêsu từ con chết sống lại đó, khi Ngài vừa tắt thở đó, thì Thánh Matthew viết là sao? Matthew chương 27 câu 51-53 nói rằng màn trong đền thờ Jerusalem xé ra từ trên xuống dưới. Tại sao cái màn nó xé ra? Không phải là ma nó xé đâu chứ, không có ma. Tự nhiên cái màn xé toang ra này, còn ma tại sao xé ra này? Màn xé ra có nghĩa là sao? Trong đền thờ Jerusalem có một cái màn kéo ngang qua cái nơi gọi là nơi cực thánh. Ai chúc thăm thì tư tế nào chúc thăm mới được đi qua cái bức màn ấy vào dâng lễ cho Chúa. Thì bây giờ cái màn nó vứt đi, để gì? Không còn ngăn cách nữa. Cái phục vụ Giáo Thánh đẩy đi, xóa đi, không còn có giá trị nữa. Thì cái màn xé ra là vậy đấy, vừa là phế bỏ cái phục vụ Giáo Thánh dân dân kiểu, mà là trong đất nước là dân Chúa Giêsu. Ngày xưa những người chúc thăm mới được bước qua bước màn đó vào dân đấy, còn bây giờ không phải chúc thăm gì đấy nữa, chúc mời gọi hết phải mọi người. Rồi Matthew lại ghi thêm rằng lúc đó nhiều thánh đã ăn nghỉ trong mộ được sống lại, Chúa chết thì tự nhiên nhiều mồ mả của các thánh bật ra và các thánh đi vào trong thành thánh để hiện ra với nhiều người. Đó, nó nói gì đó, khi Chúa chết thì là Ngài đã hoàn tất cái, Ngài đã thiết lập phục vụ của Ngài đấy, Ngài mới là người lễ dân ơn Chúa, thì phế bỏ cái phục vụ Giáo Thái. Phục vụ Giáo Thái không làm cho người ta sống, phục vụ của Ngài mới làm cho người ta sống. Cho nên nói là mồ mả các thánh mở tung và nhiều cái thánh đi vào thành thánh hiện ra với nhiều người, nói lên cái giá trị phục vụ của Chúa Giêsu thiết lập. Do đó ai đến tham dự phục vụ của thánh mà Chúa Giêsu đã truyền cư hành tiếp nối công việc của Ngài thì người đó được cứu độ. Bởi vì trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 12 câu 47: tôi đến không phải để xét xử thế gian nhưng để cứu thế gian. Và để diễn tả Chúa Giêsu là đứng duy nhất cứu thế gian, biết là người ta tin vào Ngài, mà đoạn sách Tông đồ công vụ chúng ta mới đọc ở chương 12 và đầu chương 13 nói cái gì? Có rất nhiều người ngoại giáo đã tin theo đạo, trong đó có cả bạn của vương đê nữa, tức là vương đê là cái người mà lên án tử cho Giêsu, cả cái người bạn đó cũng theo đạo luôn. và nhiều tín hữu ở Antiochia, ở đảo Crete, ở nhiều vùng không phải dân Do Thái, họ theo đạo đông quá. Và nhiều người lúc bây giờ, kể cả người ngoại giáo khi đã theo đạo rồi, đứng lên giảng tin mừng bùng lên. Cho nên cái niềm vui đó, Chúa ấy, khi họ đang cầu nguyện thì Chúa dành lấy ông Phaolô và ông Barnaba để làm gì? Để làm công việc của Chúa. Để làm công việc của Chúa là gì? Là Chúa Thánh Thần sai ông Phaolô và Barnaba đến giảng cho người Thái trong các hội đường của họ. Điều đó có nói là gì? Là Barnaba và Phaolô nói rằng đáng lẽ người Do Thái phải là những người chứng nhân của đấng phục sinh đầu tiên, đáng lẽ người Do Thái phải là những người gia nhập hội thánh đầu tiên, nhưng mà các ngươi đã không nghe, các ngươi không đón nhận, thì bây giờ Chúa đang đưa ra ngoài bản này. Đối với tin mừng đó, Barnaba và Phaolô vào các hội đường Do Thái để giảng cho người Thái. Nói như kiểu Phaolô nói cho toàn Roma là dân ngoại sân xà vào để cho người Do Thái phải ghét lên, hy vọng họ cũng được cứu độ. Cho nên ai muốn gia nhập hội thánh để được Ngài chăm sóc thì phải ý thức rằng Chúa không muốn loại trừ ai đâu. Giăng chương 10 câu 16 Chúa nói rằng: tôi còn nhiều con chiên không thuộc đàn này, tôi phải đưa chúng về, chúng nghe tiếng tôi, để chỉ có một đoàn chiên và một người chủ chiên thôi. Đấy rất ngoài trong bài đọc chúng ta mới nghe. Trước đây họ phần là Do Thái, người Do Thái tự hào là Chúa chỉ cứu Do Thái, vậy mà bây giờ rất ngoài là đi vào Thánh Chúa. Để rồi qua cái niềm vui ấy, bà đàn bà phải nói tin đó cho những người Do Thái ở trong các cuộc đời của họ. Vì thế những người nào xua đuổi ánh sáng tin mừng cứu độ thì khi ra khỏi thế gian, lời của Chúa đã từng nghe ở trần gian này được Chúa Giêsu cũng nhiều thấy nói, họ không nghe, họ không từ, thì chính lời đó sẽ kết án họ. Để diễn tả lời Chúa kết án người ta, như Chúa Giêsu nói là: ai nghe những lời của tôi mà không giữ lấy, không phải tôi xét xử nó, vì tôi đến không xét xử thế gian nhưng cứu thế gian. Còn hết tại những kẻ bỏ tôi mà đi và không chịu lấy lời của tôi thì có người xét xử nó, người đó chính là lời của tôi đã nói với nó, chính lời tôi sẽ xét xử nó trong ngày sau hết. Chú ý nhấn mạnh này, sau này chúng ta về với Chúa đó, Chúa cho chúng ta nhớ lại tất cả những lời mà khi còn sống chúng ta được nghe. Chính cái lời ấy, một là cứu chúng ta để chúng ta được thực hành, hai là chúng ta bị xét xử thì chúng ta gạt lời Chúa đi, thì chính lời Chúa xét xử chúng ta. Để biết Chúa hạ, lời Chúa xét xử chúng ta, ta được nghe lời ân sủng mà mình không đón nhận thì sau này mình đau đớn lắm. Giống như một người mà bán không mua vé số, có người đến mời đến, có đứa bé nó mời mình mua vé số, mình không mua, người bên cạnh bạn mình nó mua, đến khi bạn mình nó trúng thì làm sao? Mình khổ. Mỗi khi người ta trúng mình có khổ đâu, người ta trúng số mình có khổ đâu, nhưng mà tại vì đã có người mời mình thì khước từ, phải không? Mình khước từ người khác họ mua, họ trúng, mình khổ. Chứ đừng đứa nào nó mời mình và mình không khước từ thì đâu có khổ khi thấy người ta trúng đâu. Tại có người mời mình không mua, người ta mua trúng, mình khổ. Tôi vẫn thường lấy cái ví dụ này để nói với các bạn trong cái lớp tân tòng là thường thường cái tân tòng là vì lấy vợ lấy chồng mà học giáo lý để theo đạo thôi, chứ còn tự lòng mến thì chưa có đâu. Nhưng tôi hay lấy cái này tôi bảo, nếu mà bây giờ không nghe lời Chúa, sau này lời Chúa sẽ xét xử mình giống như không nghe lời cái đứa bán vé số, mình không nghe lời đó để người ta mua, cuối cùng mình khổ. Thì cái lời đứa bán vé số nó sẽ vọng lại khiến cho mình khổ, xét xử mình là như thế đấy. Đây em của chị đang quay phim đây, đang ngồi trước đây này, là chứng từ. Chị này có em gái, có một anh chàng người Tàu mê em của chị này, cho nên phải đi học đạo. Chị tôi dạy mà, và tôi nói cái câu chuyện này, mua cái số này này, và tôi nhắc cái lời Chúa Giêsu nói này, lời của ta nói với các ngươi sẽ xét xử ngươi đấy. Tôi lấy cái câu chuyện này tôi nói, ai dè nó trung thật. Cái ngày mà anh ấy sắp sửa làm đám cưới, đám cưới thì rất là cần tiền để tổ chức đám cưới, nhất là để có nhiều tiền để có một căn nhà để vợ chồng ở, thì ai cô cậu nào chẳng thích. Nhưng chẳng ai nói là một túp lều tranh đôi trái tim vàng không thích đâu. Bây giờ cái nhà lầu xe hơi mà trái tim vàng trái tim chì cũng thích luôn đó, phải không? Thế mà chị Hoa, thế mà cái túp đầu tranh hai tên vàng của túp đầu tranh thì chẳng thích đâu. Thế nên cái anh mà lấy, anh Tàu nó lấy em của chị đây đấy, cũng muốn mình có tiền để sau ngày cưới có được ngôi biệt thự để mà ở thì mình sẽ sướng. Thế hôm đó anh ấy đi uống cà phê buổi sáng với người bạn ở quán người bán ở vỉa hè, gọi là quán cóc đó. Cóc tức là ngay chỗ này thôi, mà chạy chỗ kia nó phải con cóc, nhảy như cóc. Thế có lần tôi rất là buồn cười, mấy cái bà bán ở đường về công an họ hốt hết lên xe họ chở đi, thì bà ấy chạy đằng sau, anh ơi tôi chỉ có như vậy, tôi nuôi chồng tôi con tôi, anh lấy của tôi thì giờ tôi lấy gì, tôi nuôi chồng tôi con tôi. Mấy công an ở trên xe nó cứ chạy thôi, nó quay lại, bà ơi bà, tôi không làm với mày, tôi lấy gì, tôi nuôi vợ tôi, bà ơi. Nhớ mãi. Đấy, người bán con cóc ở đường là bị công an bắt như vậy. Thì cái anh Tàu này ngồi với bạn uống cà phê, tự nhiên có một đứa bé nó đến nó bán vé số, không biết là tại nó cố ý hay nó hay là bị vấp thật, nó vấp thế là nó té cái này, cái tập mấy tập vé số trên tay ấy, nó bung ra cái này, thế nó vội vàng nó vơ lại để nó nói với cái anh Tàu ấy là chú như vậy là hôm nay là trời Phật sai cháu đến để là đưa cái bé này cho chú. Tự nhiên là đến đây là cháu té rồi này, nó tung lên trước mặt chú này, thôi là chú mua đi, là trời Phật sẽ giúp chú đấy, chú gặp may đấy. Thì anh Tàu quắc mắt, xạo mày không, nếu mày biết chúc mày đưa về đi, chiều mày mày mở mày xúc mày chúc đâu đắt. Mình nói chú ơi, con cháu còn có bốn bé này cặp này, chú mua đi để cháu về cho kịp đi học. Anh ấy bực mình quay mặt sang hút đi mày, đừng quấy rầy tao. Thế này bên bạn kia ngồi bên cạnh tội nghiệp bé, đây này cháu đây là buổi chiều, buổi chiều 3 giờ nó gọi điện thoại, hey siêu, thế chúng bé rồi, thế chúng sổ số rồi, siêu. Hey số này kia rút tay, trời ơi sao mà mình ngu thế, trời ơi đất ơi, Chúa sai thiên thần đưa tiền đến cho mình mà mình lại quên đi, ăn cái gì mà ngu vậy, ngu vậy, hey khổ không, thế Chúa đấy, tôi nói không có sai, tôi bảo là thì cái số nó không có sai, mình đang được cần tiền làm đám cưới nè, khi nó trúng nó đắt các má, trời đất ơi, biết bao nhiêu tiền mình không mua, người ta mua mình khổ. Vậy thì đấy rõ ràng đó, lúc em này khổ đó là như là những cái tiếng mời gọi năn nỉ của đứa bé nó cứ vọng lại tâm hồn này, cứ vọng lại đi chú ơi chú mua xuống cháu đi, nó cứ vọng lại, nó mới khổ đấy. Chứ còn không, nữa là nó mời mình, nó không năn nỉ mình thì không có khổ. Nó càng nhớ lại cái đứa bé kia nó năn nỉ mình mà mình cướp từ thì mình khổ đến chừng nào. Nhưng mà dù sao ta biết được cái chuyện vé số là chuyện may rủi, à ăn may thôi, mà có trúng chăng nữa chưa chắc cái việc trúng số đó đã đem lại phúc đâu. Vậy người ta còn ra rứt còn khổ, huống chi chúng ta được Chúa nói với chúng ta, Hội Thánh công bố lời cho chúng ta mà chúng ta đón nhận không có chuyện may rủi là chắc chắn chúng phải chúng ta nghe lời Chúa là chắc chắn chúng ai cũng chúng mà chúng lớn, chứ không phải là chuyện may rủi mà chúng ta khước từ thì quả thật sau này khi chúng ta nhắm mắt để đời thì lời Chúa khi chúng ta còn sống cứ vọng lại nơi chúng ta và sẽ sạch là chúng ta sạch rứt. Cho nên ai muốn có sự sống đời đời được hạnh phúc như Thiên Chúa, không phải chỉ là mong được Chúa chụp lấy, Chúa dành riêng như bài đọc hôm nay là Chúa dành riêng Phaolô và Barnabas, mà mỗi người chúng ta còn phải bắt chước ông Solomon xin Chúa cho tấm lòng biết nghe, phải xin. Đọc Amos 8:11 cho nghe.
Ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát người nghe lời Chúa.
Ta gieo đói khát trên xứ này, không phải vì thiếu bánh, không phải thiếu nước, mà đói nghe lời Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì bản năng tự nhiên con người chúng ta không ai khao khát lời Chúa đâu. Người ta khao khát tiền bạc tình cảm thôi, chứ còn lời Chúa thì phải do ơn Chúa ban, chứ phải xin. Đấy, ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải chúng đói vì thiếu bánh thiếu nước, mà đói nghe lời Chúa. Chúa làm cho chúng ta đói nghe lời Chúa thì chúng ta mới đến với Chúa được và đón nhận lời Chúa được và đem ra thực hành, thì chắc chắn chúng ta còn hơn ông Salomon. Salomon chỉ xin tấm lòng biết nghe thôi, mà Chúa cho ông rằng giàu có và khôn ngoan không ai sánh được. Mà ông Salomon là nghe lời của Chúa qua các ngôn sứ. Còn chúng ta hôm nay nghe lời Chúa trong thánh lễ là nghe trực tiếp lời Chúa Giêsu, Gioan Thái chương 1:1-2, và được kết hợp với Chúa Giêsu nữa thì chúng ta hơn Salomon. Chúa bảo đây còn có người hơn Salomon. Để một chút chúc này cho chúng ta như thánh vị 1:2 cơ bản, làm gì cũng thành công. Chúng ta có cảm nghiệm được điều như thế thì chúng ta mới kết lời cầu nguyện cho nhiều người được biết Chúa như thánh vị 67:68-4 tất cả chúng ta vừa đọc này. Ước gì chư dân cảm tạ ngài đại Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ ngài. Tức là chúng ta cảm nghiệm được cái hạnh phúc khi được nghe lời Chúa, khi được kết hợp với Chúa, thì mình còn mong cho cả thế giới này cũng được như vậy, để muôn dân muôn nước đều phải cảm tạ Chúa vì ơn phúc lộc Chúa ban cho. Có như thế chúng ta mới nối dài và mở rộng cái sứ mệnh truyền giảng mà bài đọc chúng ta vừa nghe, chính những các tín hữu đầu tiên đã cộng tác với các tông đồ. Họ đã cầu nguyện cho Phaolô và Barnabas, rồi chính họ đặt tay trên hai vị này, Chúa Thần đến và sai hai vị này đi giảng tin mừng đó. Cho nên các tín hữu đầu tiên đã cộng tác với chủ trăng như thế nào thì bây giờ người giáo dân cũng vậy, hãy xin Chúa cho tấm lòng biết nghe lời Chúa và đến với Chúa Giêsu đặc biệt trong vị thiên thể, để Chúa cũng cho chúng ta biết cách cộng tác với các chú chăn cho của Thánh, mà làm cho muôn dân được biết Chúa, để không còn phải để ước nữa, mà là thấy thực sự muôn dân cảm tạ Chúa. Amen.